Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 23 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6.
Với diễn biến thời tiết phức tạp như hiện nay, việc người dân quan tâm chăm sóc sức khỏe những ngày nắng nóng là rất cần thiết.
Việc đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 đã thể hiện được trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Đây sẽ là một trong những tiền đề quan trọng để đại hội thành công và nghị quyết đại hội thật sự đi vào cuộc sống. Chuyên mục hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 và Đại hội đại biểu tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Chiều ngày 22 tháng 6, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2020. Đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Tại cuộc họp, các đại biểu thống nhất với đánh giá kết quả hoạt động của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố trong tháng 6. Trong đó nổi bật là việc phối hợp tổ chức thành công hội nghị đối thoại, tiếp xúc cử tri bằng hình thức trực tuyến. Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 16, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18 dự kiến tổ chức ngày 15 tháng 7, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố khẩn trương xây dựng các báo cáo của Thường trực Hội đồng Nhân dân trình tại kỳ họp, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp, giao các ban Hội đồng Nhân dân thành phố tiến hành thẩm tra các báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18 theo đúng quy định của pháp luật.
Vừa qua, công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Thái Nguyên tổ chức trao kinh phí trong chương trình Samsung đồng hành cho em Lý Quang Trung, sinh năm 2014, xóm Phúc Hòa, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên. Tại gia đình em Trung, công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên đã hỗ trợ gia đình 30 triệu đồng. Kinh phí được trích từ chương trình Samsung đồng hành và con đường ước mơ năm 2020 của công ty. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh đã tặng quà và tiền mặt với tổng trị giá 1,2 triệu đồng. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Thái Nguyên hỗ trợ 700.000 đồng. Ủy ban Nhân dân xã Thịnh Đức hỗ trợ 500.000 đồng trích từ quỹ bảo trợ trẻ em. Được biết, em Lý Quang Trung bị mắc bệnh máu huyết tán. Em thường xuyên phải truyền máu, sức khỏe yếu. Hiện nay em không đi học, phải nghỉ ở nhà chữa bệnh. Thu nhập của gia đình chỉ trông vào mấy sào ruộng. Trước sự quan tâm hỗ trợ động viên kịp thời của công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên và chính quyền các cấp đã giúp em Lý Quang Trung có thêm điều kiện chữa bệnh, giúp gia đình em bớt đi phần nào khó khăn trong cuộc sống.
Để tăng cường bảo đảm thực hiện quyền, lợi ích và bảo vệ trẻ em, ngày 19 tháng 6 năm 2020, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành công văn số 1541 về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các phòng ban đơn vị, hội doanh nghiệp thành phố thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về trẻ em, xử lý nghiêm đối với cơ quan, tổ chức cá nhân, kể cả cha mẹ, người chăm sóc trẻ khi có hành vi vi phạm pháp luật về trẻ em, nhất là các hành vi xâm hại, bao che, cố tình kéo dài vụ việc vi phạm quyền trẻ em, kiểm tra rà soát việc triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, thân thiện với trẻ em, đặc biệt với các phương tiện giao thông đưa đón học sinh, khu dân cư, nhà cao tầng, khu vực dễ xảy ra tai nạn đuối nước, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em, cơ sở khám chữa bệnh cho trẻ em, v.v. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về trẻ em, thường xuyên rà soát kiến nghị cấp có thẩm quyền hoàn thiện chính sách pháp luật về trẻ em, chỉ đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị 23 ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn. Thành phố đề nghị các tổ chức chính trị xã hội và đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, vận động hội viên, đoàn viên và toàn xã hội tham gia thực hiện chính sách pháp luật về trẻ em. Tích cực tham gia phòng ngừa và hỗ trợ trẻ em, gia đình trẻ em là nạn nhân của các vụ việc bạo hành, xâm hại, tai nạn thương tích. Đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã phường tham mưu Hội đồng Nhân dân cấp xã ban hành nghị quyết để thực hiện và giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về trẻ em. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng trẻ em tử vong do tai nạn thương tích, vi phạm nghiêm trọng quyền trẻ em, bạo lực xâm hại tình dục trẻ em lang thang kiếm sống trên địa bàn hoặc không hỗ trợ, can thiệp, xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm quyền trẻ em.
Ngày 23 tháng 6, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên khai giảng lớp tập huấn cán bộ công đoàn cơ sở năm 2020 cho trên 100 cán bộ công đoàn của 100 công đoàn cơ sở. Trong thời gian 3 ngày, từ 23 đến 25 tháng 6 năm 2020, các học viên được truyền đạt một số nội dung đó là tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chủ đề năm 2020, triển khai điều lệ Công đoàn Việt Nam tại Đại hội 12 Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn điều lệ, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, các loại tội phạm trong tình hình hiện nay, công đoàn cơ sở với công tác tài chính công đoàn. Đây là một trong những nhiệm vụ chính trị hàng năm được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố đặc biệt quan tâm. Thông qua lớp tập huấn, cán bộ công đoàn cơ sở được trang bị kiến thức và kỹ năng cơ bản về nội dung, tổ chức hoạt động công đoàn, đồng thời nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị, vai trò của cán bộ công đoàn, tổ chức công đoàn cơ sở. Từ đó nhiệt tình và tâm huyết với công tác công đoàn, thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.
Đoàn trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp vừa tổ chức chương trình Ngày hội hiến máu nhân đạo với chủ đề Trái tim chung nhịp đập. Tham gia chương trình có gần 300 đoàn viên thanh niên, sinh viên đang học tập tại trường và một số sinh viên các trường trên địa bàn đăng ký tham gia hiến máu. Qua chương trình đã thu về 261 đơn vị máu, vượt 61 đơn vị máu so với kế hoạch. Được biết, từ năm 2012, mỗi năm đoàn trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp đều tổ chức từ 3 đến 4 chương trình hiến máu tình nguyện. Mỗi năm thu về từ 900 đến 1.000 đơn vị máu. Lượng máu thu về được bổ sung vào các ngân hàng máu của Trung tâm Huyết học Truyền máu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, giúp giảm bớt những khó khăn cũng như áp lực của bệnh viện nói riêng và ngành y nói chung đang trong tình trạng thiếu hụt nguồn cung ứng máu.
Trong thời gian vừa qua, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Thái Nguyên đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, trong đó tăng cường thực hiện xử lý vi phạm giao thông theo chuyên đề, đặc biệt là xử lý vi phạm nồng độ cồn. Hàng tuần, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự sẽ thực hiện từ 3 đến 4 buổi xử lý trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông có nồng độ cồn vượt quá quy định vào các khung giờ cao điểm buổi chiều và buổi tối. Đặc biệt, lực lượng chức năng sẽ thường xuyên và đột xuất tuần tra lưu động, sử dụng có hiệu quả hệ thống giám sát bằng hình ảnh để xử lý các trường hợp vi phạm, qua đó nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành luật giao thông đường bộ. Chỉ tính riêng tuần qua, lực lượng chức năng đã kiểm tra hơn 100 lượt phương tiện giao thông, qua đó phát hiện và xử lý gần 10 trường hợp vi phạm. Trong đó, đáng chú ý là có đến 3 trường hợp người điều khiển phương tiện ô tô vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất. Sau đợt thực hiện tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ, nhìn chung ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của người dân thành phố Thái Nguyên đã được nâng lên. Tuy nhiên, vẫn còn trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông dẫn tới va chạm và tai nạn giao thông nghiêm trọng trên địa bàn. Trong thời gian tới, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, kết hợp giữa lực lượng công khai và mật phục để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua ở miền Bắc, trong đó có Thái Nguyên, đã trải qua đợt nắng nóng kéo dài nhất trong vòng 27 năm qua. Tuy nhiên, theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, khoảng cuối tháng 6 và trong tháng 7, các đợt nắng nóng sẽ khắc nghiệt hơn khi có thời điểm nhiệt độ trong ngày có thể lên đến trên 40 độ C, cao hơn từ 2 đến 3 độ C so với những ngày vừa qua. Với diễn biến thời tiết phức tạp như vậy, việc người dân quan tâm chăm sóc sức khỏe những ngày nắng nóng là rất cần thiết.
Theo ghi nhận của chúng tôi, những ngày đầu tháng 6, thời tiết nắng nóng, nhiều người dân trong tỉnh thường xuyên uống nước lạnh, nằm ngủ, làm việc lâu trong phòng điều hòa với mức nhiệt độ thấp nên dễ mắc các bệnh về đường hô hấp. Đây chính là lý do khiến cho số người đến khám, điều trị các chứng bệnh như viêm họng, viêm phế quản, phổi ở các bệnh viện như Trung ương Thái Nguyên, A Thái Nguyên, Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên. các bệnh viện đa khoa tuyến huyện tăng từ 15 đến 20% so với tháng trước. Bác sĩ Lê Thu Hà, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên cho hay, những ngày hè nắng nóng và oi bức, sức đề kháng của cơ thể con người trở nên kém hơn. Trong đó, các trường hợp dễ nhiễm bệnh nhất là trẻ em, người già, người bị mắc chứng bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Không chỉ mắc các chứng bệnh về hô hấp, những ngày nắng nóng, phụ nữ có thai, người tiếp xúc quá lâu, làm việc trong môi trường nắng nóng, nhiệt độ cao hoặc do thay đổi nhiệt độ đột ngột cũng có thể gặp phải một số vấn đề về sức khỏe như say nắng, nóng, đột quỵ. Đặc biệt là đối với vận động viên thể thao, luyện tập với cường độ cao ở ngoài trời nắng lâu, người lao động nông nghiệp, công nhân làm việc ở các lò gạch, lò luyện gang thép, thợ xây dựng. Theo bác sĩ Hà Đức Trịnh, trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, những trường hợp tăng nhịp tim, nhịp thở là biểu hiện bị say nóng, say nắng thể nhẹ. Những trường hợp đột quỵ, đau đầu dữ dội, khó thở tăng dần, buồn nôn, nôn, yếu, co giật hôn mê, trụy tim mạch còn có thể dẫn đến tử vong. Khoảng 2 tuần qua, khoa đã tiếp nhận và cấp cứu cho hàng chục bệnh nhân bị đột quỵ, trong đó hầu hết là những người có tiền sử các chứng bệnh mãn tính như cao huyết áp, tim mạch, đái tháo đường, hen phế quản. Bác sĩ Trịnh khuyến cáo, để tránh gặp phải những biến chứng nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, khi phát hiện các trường hợp say nắng, nóng, đột quỵ do nắng nóng, cần nhanh chóng chuyển bệnh nhân đến nơi mát, thoáng gió, nới lỏng quần áo, lau mát cơ thể cho người bệnh bằng khăn mát, đặc biệt là vùng nách, bẹn, hai bên cổ, không để nhiều người vây quanh người bệnh. Qua 10 hoặc 15 phút, các biểu hiện sẽ giảm dần, sau đó nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất. Từ thực tế cho thấy, trong mùa nắng nóng, nếu chúng ta không quan tâm chăm sóc sức khỏe, thì nguy cơ mắc các chứng bệnh viêm đường hô hấp, tai biến mạch máu não, trụy tim mạch có thể dẫn đến tử vong là rất lớn. Bởi vậy, để bảo vệ sức khỏe, mọi người không nên lạm dụng nước đá, nước lạnh, ở quá lâu trong phòng có điều hòa nhiệt độ thấp. Vào những ngày nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời từ 37 độ C trở lên, nên hạn chế đi ra ngoài, nhất là trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 16 giờ. Về trang phục, nên mặc quần áo sáng màu, thoáng mát, thấm mồ hôi. Phó giáo sư tiến sĩ, bác sĩ chuyên ngành về dinh dưỡng Nguyễn Minh Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên nói, chúng ta tăng cường ăn các loại rau xanh, hoa quả, uống tối thiểu từ 1,5 đến 2 lít nước mỗi ngày, thường xuyên rèn luyện thân thể, nâng cao sức đề kháng để chống chịu với điều kiện thời tiết nắng nóng.
Chuyên mục hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Thưa quý vị và các bạn, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Thời gian qua, các cấp ủy đảng và đảng viên đang sinh hoạt tại các chi đảng bộ trực thuộc đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến và dự thảo văn kiện đại hội, với niềm tin và mong muốn xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển văn minh giàu đẹp. Ghi nhận của phóng viên Hương Mai.
Thấy được việc tham gia đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 là việc làm quan trọng và thiết thực, nên chi bộ 12 phường Phú Xá đã định kỳ tổ chức các buổi sinh hoạt chi bộ 2 tuần một lần để giúp cho các đảng viên cùng nhau bàn bạc, thảo luận và thống nhất những nội dung ý kiến sẽ đóng góp vào dự thảo văn kiện đại hội. Nói về việc này, đồng chí Giang Hoa Viên, bí thư chi bộ 2, Đảng bộ phường Phú Xá cho biết.
Đây là một cái đợt sinh hoạt chính trị rất sâu rộng và cái đợt sinh hoạt chính trị này nó có tác động đến từng người dân. Thế nếu như mà mọi hoạt động của nhân dân chào mừng đại hội đã được rất tích cực rồi, nhưng mà làm cũng rất mong muốn rằng cái kết quả đại hội sẽ được thành công đúng như cái mong muốn của người dân, cũng đúng như đường lối chủ trương của Đảng.
Là thành viên tổ tư vấn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Phan Đình Phùng, tham gia đóng góp vào văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 18, đồng chí Trần Xuân Viện từng tham gia đảm nhận nhiều vị trí công tác tại địa phương, hiện là bí thư chi bộ 6, đã tích cực nghiên cứu dự thảo hệ thống văn kiện của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên để có những ý kiến đóng góp xác đáng, với mong muốn nhiệm kỳ 18, thành phố sẽ có nhiều đổi mới mang tính đột phá toàn diện hơn nhiệm kỳ trước. Tại các đại hội, ngoài việc tham gia vào dự thảo văn kiện chính trị tại đại hội cấp cơ sở, các đồng chí đảng viên cũng đã tích cực đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18. Là một trong những đồng chí từng giữ vị trí chủ chốt của tỉnh Thái Nguyên, Bắc Thái trước đây và hiện đang sinh sống tại phường Trương Vương, ông Mai Phúc Toàn, đã có ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố.
Trong cái mặt trận nông nghiệp thì chúng ta ngoài đưa cái công nghệ cao và công nghệ sản xuất nó tiến bộ theo cái cơ chế mới thì cái đó là cái rất tốt, nhưng mà tôi nghĩ là phải quan tâm cái việc đưa công nghiệp vào nông nghiệp để mà cơ khí hóa nông nghiệp thế nào cho nó mạnh mẽ hơn nữa.
Việc đóng góp vào dự thảo văn kiện chính trị trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng và trọng tâm trong thời điểm Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố đang đến gần. Vì vậy, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và nhiều tổ chức đoàn thể chính trị xã hội của thành phố Thái Nguyên đã tổ chức các hội nghị tham gia ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội. Ông Bùi Điệp, Chủ tịch Hội cựu giáo chức tỉnh Thái Nguyên nói:
Thành phố đã chuẩn bị một cái văn kiện đại hội rất công phu và tập hợp được trí tuệ của nhân dân và đảng viên các tổ chức đảng. Nhưng để thành phố có thể phát triển nhanh, bền vững thì những điều mà thành phố đã thể hiện trong văn kiện cần phải tập trung làm sao để chỉnh trang được đô thị để xứng đáng với là một cái đô thị của cái vùng trung tâm miền núi phía Bắc.
Như vậy có thể thấy, việc đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 đã thể hiện được trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn với sự kiện chính trị trọng đại của thành phố. Đây sẽ là một trong những tiền đề quan trọng để đại hội thành công và nghị quyết đại hội thật sự đi vào cuộc sống.
Hạnh phúc, nào cầm tay, sao hai nhau
Dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 23 ngày 24 tháng 6 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch số 15 KHBCD ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh Thái Nguyên về việc tuyên truyền vận động, hưởng ứng và ra quân chiến dịch Những giọt máu hồng hè năm 2020. Để góp phần nâng cao nhận thức của các nhà lãnh đạo, quản lý và các tầng lớp nhân dân, các cơ quan đơn vị, các doanh nghiệp về hiến máu tình nguyện, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện thành phố, Hội Chữ thập đỏ thành phố là cơ quan thường trực, tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện với chủ đề Trái tim nhân ái thành phố Thái Nguyên năm 2020. Máu là nguồn sống vô giá mà mỗi người đều có và thường xuyên được sinh ra trong cơ thể của mình. Máu có vai trò rất quan trọng đối với sự sống của con người và máu cũng là loại thuốc đặc biệt quý mà đến nay chưa có nước nào trên thế giới có thể sản xuất nhân tạo được. Mỗi năm nước ta cần từ 1.800.000 đơn vị máu. Tuy nhiên, lượng máu tiếp nhận được mỗi năm mới chỉ đáp ứng được gần 60% nhu cầu cho công tác cấp cứu và điều trị. Tại tỉnh Thái Nguyên, trong thời gian cao điểm, mỗi ngày Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cần khoảng từ 80 đến 100 đơn vị máu để phục vụ cấp cứu và điều trị. Nhưng số lượng máu tiếp nhận được trung bình chỉ đáp ứng khoảng 65% nhu cầu. Vẫn còn rất nhiều người bệnh cần truyền máu nhưng không có đủ máu để truyền. Trong những trường hợp đó, bệnh nhân sẽ phải chờ máu, tạm dừng phẫu thuật, thậm chí có thể tử vong do thiếu máu để truyền. Hiện nay, nhu cầu sử dụng máu cho việc cấp cứu và điều trị tại các bệnh viện ngày càng cao do các bệnh về máu, các tai nạn thương tích, các tai biến sản khoa, xuất huyết dạ dày ngày càng tăng cao. Cùng với sự tiến bộ của khoa học, các cuộc phẫu thuật lớn đã đem lại sự sống cho nhiều người bệnh, nhưng lại rất cần đến một lượng máu lớn. Thêm nữa là ngày càng có nhiều bệnh lây truyền qua đường máu như sốt rét, viêm gan A, viêm gan B, viêm gan C, đặc biệt là HIV/AIDS. Nguồn máu tốt nhất và an toàn nhất cho người bệnh chỉ có được từ những người hiến máu tình nguyện. Nhưng đến nay, lượng máu thu được mới đáp ứng được khoảng 30% nhu cầu sử dụng. Nhiều người bệnh vẫn còn phải từng giờ, từng phút mong chờ những giọt máu nghĩa tình của đồng loại. Hiến máu theo hướng dẫn của thầy thuốc là không có hại cho sức khỏe mà còn có lợi cho sức khỏe vì các tế bào máu luôn thay đổi. Nó được sinh ra liên tục từ tủy xương, các tế bào máu có đời sống khác nhau. Nếu không hiến máu thì mỗi ngày cơ thể cũng sẽ tự hủy 50ml máu cũ và tái tạo 50ml máu mới. Đối với nam thanh niên hiến máu còn giúp thải bớt chất sét trong máu là nguyên nhân gây bệnh cao huyết áp, nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não. Kính thưa quý vị và các bạn, hiến máu là nghĩa cử nhân ái rất cao đẹp. Chúng tôi luôn kêu gọi mọi người cùng tham gia hiến máu cứu người. Tuy nhiên, người hiến máu tình nguyện phải cần đáp bảo một số tiêu chuẩn sau. Về độ tuổi, phải từ 18 đến 60 tuổi. Về cân nặng, phải từ 42kg trở lên đối với nữ, 45kg trở lên đối với nam. Khoảng cách giữa hai lần hiến máu từ 3 tháng, 12 tuần. Người hiến máu không có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường máu khác như viêm gan B, viêm gan C, giang mai. Những người không nên hiến máu nếu trong các trường hợp sau: đã nhiễm HIV, viêm gan B, viêm gan C, giang mai, sốt rét, đã từng tiêm trích ma túy, có các bệnh mãn tính như tim mạch, hô hấp, gan, thận. Thưa quý vị, để người hiến máu có sự chuẩn bị tốt nhất cho lần hiến máu sắp tới, người hiến máu cần thực hiện một số chỉ dẫn sau. Ngày hôm trước khi hiến máu, người hiến máu nên ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, tránh làm việc quá sức, thức đêm, bỏ ăn, say rượu, gây căng thẳng, mệt mỏi trước khi hiến máu. Không nên thức quá khuya. Ngày hiến máu, ăn nhẹ trước khi hiến máu, không ăn thức ăn nhiều mỡ như trứng sữa, thịt nhiều chất đạm, không nhịn ăn, không uống rượu bia, uống nhiều nước, mang theo chứng minh thư nhân dân khi đi hiến máu. Tại thời điểm hiến máu, cần thực hiện theo sự hướng dẫn của ban tổ chức và nhân viên y tế, chỉ rời khỏi điểm hiến máu khi cảm thấy hoàn toàn bình thường. Sau khi hiến máu, người hiến máu trong ngày đầu nên giữ sạch nơi lấy ven, uống nhiều nước ngay sau khi hiến máu, giữ chế độ ăn uống sinh hoạt đầy đủ, hạn chế các hoạt động gắng sức đòi hỏi nhiều thể lực trong 2 đến 3 ngày đầu tiên sau hiến máu, như thi đấu thể thao, đá bóng, leo trèo, bơi lặn. Không làm những việc đặc biệt nguy hiểm, hạn chế sử dụng rượu bia và liên hệ với cơ sở truyền máu khi thấy có những bất thường về sức khỏe. Những quyền lợi của người hiến máu. Người hiến máu sẽ được khám và tư vấn sức khỏe, được cấp giấy chứng nhận hiến máu, có giá trị bồi hoàn lại lượng máu đã hiến khi bản thân cần truyền máu tại các bệnh viện công lập trên toàn quốc, được phục vụ ăn nhẹ tại chỗ, được hỗ trợ một phần chi phí đi lại và nhận quà lưu niệm. Để thiết thực góp phần đem lại sự sống cho người bệnh, Hội Chữ thập đỏ thành phố, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Thái Nguyên phối hợp với Trung tâm Huyết học truyền máu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Viện Huyết học truyền máu Trung ương tổ chức chương trình meeting hưởng ứng Ngày hội hiến máu tình nguyện Trái tim nhân ái thành phố Thái Nguyên năm 2020. Thời gian 7 giờ thứ Năm ngày 25 tháng 6 năm 2020. Địa điểm Trung tâm Dịch vụ và Thi đấu Thể thao tỉnh Thái Nguyên. Hãy đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện tại Văn phòng Hội Chữ thập đỏ thành phố, phòng số 48, tầng 5, trụ sở làm việc khối các đơn vị hành chính sự nghiệp thành phố. Số điện thoại 02083 858 841.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Đinh Hồng Cảnh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!